Băng thứ 8 tiếp theo, Con đường vô tận, của tác giả Hư Thân Huỳnh Trung Chánh, trang 180. Ta an vui với nếp sống đắp vá đường lộ, ngày qua ngày, rất bình thường. Mãi đến khi ta vừa biết được, ngày sẽ từ giả cõi ta bà để sinh ra nước cực lạc, thì người bạn thân năm xưa tại chùa Giác Lâm, trong kiếp này là một nhà cách mạng, lạc lõng xứ người, gặp lúc hiểm nguy, tìm đến chốn này lánh nạn. Thì ra, tuy pháp giới mênh mông, mờ mịt, nhưng hễ có nhân duyên, thì chắc chắn có ngày hội ngộ. Rồi đây trên con đường vô tận hành hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, trong bất cứ hình dáng nào, tu sĩ, thầy thợ, phu lục lộ hay một nhà cách mạng, chúng ta chắc chắn sẽ hội ngộ hằng hà sa số lần để hỗ trợ nhau và nhắc nhở nhau hoàn thành đại nguyện năm xưa tại chùa Giác Lâm. Chúng sanh vô biên, con thề nguyện độ. Nếu còn chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện chưa thành Phật. Năm xưa tại Gò Bắc Chiên, ta lo hậu sự cho ngươi. Nay lại đến phiên ngươi hỏa táng cho ta. Cái đó dân quê mình gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, phải không thầy thiện hữu? Xin bảo trọng. Sau khi làm lễ 49 ngày, thuật cẩn thận mang bình tro và xá lời của thầy vượt biên giới sang Lào, rồi về nước an toàn. Bị mật thám theo dõi ráo riết, trong khi công tác của tổ chức lại bề bộn, nên ủy thác của thầy vẫn canh cánh bên lòng, mà thuật vẫn chưa có cơ hội thực hiện được. Mãi đến ngày Phật đản, biết chắc cô em Đinh Thị Xuyến theo lễ hàng năm đưa con về chùa Bửu Lâm Cái Bèo lễ Phật, thuật hóa trang thành một người Trung Hoa trọng tuổi, bí mật gặp cô em, kể câu chuyện kỳ ngộ tại xứ người, rồi trao cho cô em di cảo và bình cốt tro của thầy để nhờ lo liệu giùm. Trong ngoặc, sợ chồng con bị liên lụy, bà Xuyến giấu kín nội vụ, bà cũng chẳng dám ra vùng Duyên Hải, nên đành âm thầm rải cốt tro xuống sông Cao Lãnh, một nhánh của sông Tiền, chỉ mong dòng nước sẽ đưa tất cả ra biển Đông mà hoàn thành tâm nguyện của sư Thanh Trì Tâm Địa. Và phải đợi đến hơn 40 năm sau, khi sắp sửa lìa trần, bà mới dám thổ lộ cho đứa cháu ngoại câu chuyện kỳ ngộ của ông cậu. Đóng ngoặc. Có lẽ hạt giống đạo pháp đã được tàn trữ từ kiếp nào, nên chỉ gần gũi với nhà sư Câm Điếc một thời gian ngắn mà nếp sống tâm linh của thuật có nhiều thay đổi. Thuật vẫn hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, nhưng chàng đã làm cách mạng theo hạnh nguyện của Bồ Tát, xả thân cho đại nghĩa, làm để mà làm chứ không mong cầu. Do đó, trong khi hoạt động vẫn có thể tu bằng phương pháp hằng quán sát tâm, không để cho niệm tham sân si sinh khởi. Nhờ vậy mà sau này, khi bị bắt, bị tra tấn và tù đày, thuật vẫn hồn nhiên tươi mát, tâm không bận một chút hận thù, dù ngay đối với bọn người đã giả mang hành hạ chàng. Tháng 11 năm 1997, sau đây là phần ghi chú của tác giả. Đinh Hữu Thuật, tự Đinh Hữu Xương, sinh năm 1874 tại Mỹ Xương, Sa Đéc. Con trưởng của một gia đình 5 anh em. Cha là Đinh Văn Chánh, mẹ Nguyễn Thị Tài. Ông được gia đình gửi sang Pháp du học, nhưng bị trục xuất về nước vì bị tình nghi đã nghiên cứu, tìm học thể thức chế tạo vũ khí bị nghiêm cấm. Về nước, ông tham gia hoạt động trong phong trào Đông Du của cụ Nguyễn Thần Hiến, sáng lập Khuyến Du Học Hội. Năm 1908, Nguyễn Thần Hiến bị Pháp truy nã, phải vượt biên sang Nam Vang, rồi sang Trung Hoa, phụ trách công tác ngoại vận, giao tổ chức quốc nội cho Nguyễn Quang Diêu và Đinh Hữu Thuật điều khiển. Năm 1912, Đinh Hữu Thuật vượt biên đến Trung Hoa, mở đường dây đưa cán bộ xuất ngoại sang Nhật. Năm 1913, ông cùng các chiến hữu Nguyễn Quang Diêu, Huỳnh Hưng vượt biên đến Hồng Kông, tạm trú tại nhà Nguyễn Thần Hiến. Chẳng may, kho lưu trữ súng đạn để đưa về Việt Nam bị lộ. Cả nhóm bị nhà đương cuộc Anh bắt giải giao cho Pháp. Tòa án Hà Nội xử ba lãnh tụ Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Quang Diêu và Đinh Hữu Thuật án chung thân khổ sai. Cụ Nguyễn Thần Hiến tự tử tại nhà giam Hỏa Lò Hà Nội. Nguyễn Quang Diêu, Đinh Hữu Thuật bị lưu đày sang Ghana, Trung Mỹ. Hai nhà cách mạng đã vượt ngục sang Hoa Kỳ, rồi về nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Năm 1933, ông bị đau nặng, phải ngưng hoạt động, lén về nhà con gái nương náu một thời gian ngắn, thì qua đời. Tài liệu liên hệ đến gia đình của cụ Đinh Hữu Thuật do hai cụ bà Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Sáu cung cấp. Hải Minh Bảo Chơn, sư là đệ tử của Hòa Thượng Tánh Không Giác Ngộ, chùa Bát Nhã, núi Long Sơn, Phú Yên. Sư và sư đệ Bảo Thanh vào Nam Hoằng Pháp tại núi Chí Chang, tỉnh Đồng Nai. Hòa Thượng Bảo Chơn thường hành hạnh du tăng Hoằng Pháp khắp các tỉnh miền Tây. Chùa Phước Hưng, còn gọi là chùa Hương Sa Đéc, do Hòa Thượng Minh Phước sáng lập năm 1838. Hòa Thượng Như Diệu là trụ trì đời thứ hai của chùa. Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng, từ năm 1818 đến năm 1872, 54 năm, là đệ tử Hòa Thượng Tánh Không Giác Ngộ, chùa Bát Nhã, núi Long Sơn, Phú Yên, thuộc thế hệ thứ 40, phái Thiền Lâm Tế, chi phái Liễu Quán. Sư Bảo Tạng và hai sư huynh là Bảo Thanh, Bảo Chân đồng vào Nam Hoằng Hóa. Sư Bảo Tạng tiên khởi dừng chân tại xã Bình Thạnh, Thuận Hải, xây dựng ngôi Già Lam tại núi Cổ Thạch. Sau đó, sư lại đến Bào Trâm, Hoàng Dương Đạo Pháp tại chùa Kim Quang. Đoạn sư vào núi Trà Cú ẩn tu một thời gian. Rời Trà Cú, sư vào vùng đất đỏ Bà Rịa, Hoằng Hóa, lập chùa Châu Viên, núi Châu Viên, chùa Bửu Long, xã Phước Hải và chùa Ngọc Tuyền, núi Kỳ Vân. Tiên giác Hải Tịnh, từ năm 1788 tới năm 1875, 87 năm, là đệ tử của Hòa Thượng Tổ Tông Viên Quang. Sư nổi tiếng là bậc tăng tài hiếm có, thông tuệ khác thường, đức độ cao sâu, nên sớm được cử làm trụ trì chùa Tự Ân, Gia Định, năm 1821. Rồi được Vua Minh Mạng vời ra Huế làm trụ trì chùa Thiên Mụ năm 1825, tăng can chùa Giác Hoàng năm 1842. Sau mấy mươi năm ở Huế, sư xin mãi mới được về Nam trụ trì chùa Giác Lâm, lãnh đạo và tổ chức phát triển phong trào Phật giáo miền Nam buổi giao thời Pháp thuộc. Chùa Khải Tường, năm 1744. Tổ sư Phật Ý Linh Nhạc, từ năm 1725 tới năm 1821, 96 năm. Cùng một pháp hữu từ Trấn Biên vào Gia Định, cách Am Tranh trú ngụ để hoằng hóa. Đến năm 1752, chùa đã được xây cất khang trang và lần lần trở thành một trong những ngôi chùa lớn tại Gia Định, được sắc phong là Quốc Ân Khải Tường Tự. Khi Pháp xâm chiếm miền Nam, chúng viện lẽ chùa đã từng chứa chấp nghĩa quân nên ra lệnh triệt hạ để xây đồn binh. Theo cụ Vương Hồng Sển thì vị trí chùa Khải Tường ngày xưa nằm trong khuôn viên đồn Ô Ma. Thiên hậu Phật Mẫu, tục danh Lâm My Châu, sinh ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân 1044. Theo truyền thuyết, bà bẩm sinh thông minh, đỉnh ngộ, 5 tuổi đã biết đọc, 11 tuổi tu theo Phật giáo, 13 tuổi được bí truyền thiên thơ, căn cứ vào đó tu mà đắc đạo. Mà đắc thần thông nên thấy cha và hai anh đi thuyền bị nạn nên ra tay cứu vớt. Từ đó những người đi biển gặp nạn van vái tên bà cầu cứu đều được thoát hiểm. Do linh ứng về sự cứu nạn trên biển khơi của bà, năm Canh Dần 1110, vua Tống sắc phong bà Thiên hậu Thánh Mẫu. Người Trung Hoa sang miền Nam nước Việt bằng thuyền, họ rất tin tưởng bà, nên từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Tây, nơi nơi họ lập chùa thờ bà. Và tiếp theo đây là câu chuyện sau cùng, kết thúc tập truyện ngắn Con Đường Vô Tận của tác giả Hư Thân Huỳnh Trung Chánh, mang tên là Một Niệm Buông Lung. Chúng Phan hân hoan mở toang hai cánh cửa bước vào phòng chứa hàng trăm bộ y phục móc san sát nhau. Say sưa ngắm nhìn từng bộ, không bao giờ thấy chán. Thím ngắm nghía cho niềm vui sướng được gia tăng. Chứ thật ra, dẫu nhắm mắt lại, chẳng những thím vẫn hình dung rõ ràng vị trí từng món, mà còn có thể mô tả vanh vách màu sắc, kiểu cách, hiệu brand name nào, giá cả ra sao nữa. Đối với thím, kinh nghiệm mua sắm là một nghệ thuật, và thím rất tự hào về tài nghệ siêu đẳng của mình. Người nắm vững được nghệ thuật mua sắm, ngoài khả năng tài chánh, còn phải có óc thẩm mỹ để phân biệt những đường nét sắc sảo, kiểu cách ca nhã, màu sắc tươi mát, hòa hợp đúng điệu với vóc dáng của mình. Mặt khác, là cần có khả năng hiểu biết phẩm chất từng tư liệu sản xuất, sành sỏi ngọn ngành từng nhãn hiệu tiếng tăm, đánh hơi chính xác chuyển hướng của thời trang, và sau cùng lại phải chịu khó lục lọi khắp các cửa hàng thì mới mong khám phá được món vừa ý. Thím ngần ngừ trước bộ lễ phục hải quân trắng viền xanh nút màu vàng to, đượm nét thanh lịch và uy nghi. Nhìn bộ y phục này, cơn giận ngày nào bỗng hâm nóng trở lại. Thím giận là giận của bán hàng kỳ thị kém lịch sự. Đáng lẽ thím quăng cả rồi hầm hầm bỏ đi thì mới phải, nhưng tiếc công so đo lựa chọn, thím đành bấm bụng trả tiền mà nổi bực tức cứ đeo đẳng mãi. Thím chợt nhớ bộ này đã mặc dự tiệc mừng thượng thọ của một người đồng hương mấy tháng trước. Có kẻ thấy rồi thì nguy to.
nên thím đưa mắt tìm cách khác. Thím thật nghĩ đến chiếc váy ngắn mini slip đỏ, đơn giản mà trẻ trung. Hôm mang chiếc váy này về nhà, thím bị cái ông chồng cổ lưu sĩ treo ghẹo là cũng cỡn quá, khiến thím đổ quạo. Sau đó dù chú đã nghĩ non giả lả, mà giờ này nhớ lại, nỗi hờn giận vẫn còn vương vấn trong lòng. Cuối cùng, thím chú ý đến bộ áo đầm cổ kính, dài tới gót màu rũ chát, vừa quý phái vừa xinh xắn. Rồi thím lại ngần ngừ trước chiếc sườn xám màu nước biển, với cành hoa cẩm chướng, thêu tay khéo léo. Mà thím đã may mắn khám phá hai hôm trước tại một cửa tiệm chuyên bán hàng sản xuất tại lục địa. Thím đang xăm soi ngắm nghía, chợt lanh mắt thấy cái con gì mà có hai cái đuôi lấp ló. Thím phủi xuống thảm rồi chà xác nó tan nát. Dù vậy cơn giận vẫn chưa nguôi. Thím dặn lòng phải mua thêm lông não và nhớ xịt thuốc tiêu diệt hết giống phá hoại áo quần này mới được. Đắn đo mãi vẫn phân vân trước hai bộ y phục xinh đẹp, thím bàn cầm cả hai bước ra, ỏn ẻn hỏi chồng.
Anh ơi, em mặc cái áo nào hợp hả anh?
Chú Phan than thầm mụ vợ già mà ngỡ vẫn còn trẻ trung, thịt chảy xệ ra mà đòi mặc sờn xám, bó chật, thiệt chẳng ra thể thống gì. Tuy vậy, nếu nói thật thì mất lòng vợ, nên chú đành gật gù lên tiếng.
Áo nào em mặc cũng đẹp hết, mỗi cái một vẻ, mười phân dạng mười mà. Mà độ dày trời trở lạnh rồi đó nha, em nhớ mang áo ấm, kẻo bệnh thì nguy.
Nghe chồng nhắc trời lạnh, thím đành mặc áo đầm kín cổ, mà vẫn còn tiếc cái sườn xám, nên lầm bầm.
Trời lạnh lẽo, chân diện chẳng thoải mái tí nào.
Vợ chồng Phan chuẩn bị dự tiệc tất niên tại nhà họ Tô, một trong hai người bạn thiết, đã kết giao với chàng hơn mười mấy năm trời. Từ lúc họ vừa đặt chân đến xứ Hoa Kỳ, sau khi vượt thoát khỏi Hoa Lục trong cơn quốc nạn. Người Hoa sinh sống tại vùng Cửu Kim Sơn, tuy đông đảo, nhưng tìm được người đồng hương cùng nói thổ ngữ Kỳ Châu, từng là viên chức của chế độ dân quốc, lại cùng đam mê cờ tướng, là một điều hiếm có. Vì vậy, tuy chẳng hề lập thể kết nghĩa anh em, mà thành bằng hữu cứu bộ ba tướng sĩ Tượng, Tô, Thiệu và Phan, rất ư là thâm trọng. Tháng nào họ cũng họp mặt, uống trà, đánh cờ và đàm đạo. Hàng năm lại có tiệc tất niên, để có dịp nhắc nhở về mảnh đất chôn nhau cắt súng ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Họp mặt thì có dịp đấu hót vui vẻ, mà lại có lý do chánh đáng chân diện, nên thím Phan trang điểm cực kỳ cẩn thận. Chú hối thúc mãi, thím mới chịu kết thúc màn sắm tuồng để lên đường. Chiếc xe BMW mới toanh, lăn bánh êm ru. Thím Phan ngã người lún sâu vào ghế nệm da, liềm diềm thích thú. Thím giật mình nhóm dậy khi thấy con chó lông xù của người hàng xóm phóng uế sân trước nhà thím. Thím lầm thầm sủa:
"Ây da, cái con chó bẩn thỉu âm hại này, sao không bị xe mười bánh cán chết cho người ta nhờ? Thiệt à,
giận chó ghét chủ." Cái mặt mâm xấu xí của mù hàng xóm Hải Nam dần dần hiện ra trong tâm khảm của thím. Thế rồi bao nhiêu chuyện khó ưa của mụ ta cứ thế mà tuôn tràn ra. Nó chỉ phục biến mất thì thím giật nảy mình, chợt thấy một kẻ bụi đời băng ngang đường bừa bãi. Thím hốt hoảng la:
"Thắng, thắng!"
Rồi thím lầm bầm:
"Sao lại có cái hạng người gì mà biến nhát, chẳng chịu làm lụng chi hết á. Chỉ có cái nước ăn bám và xã hội. Thảo nào mà thuế má nước này chẳng cao."
Quả tim vẫn còn đập thình thịch, thím lại biến người, thấy chiếc xe thể thao lách ẩu, cắt ngang xe chú, khiến chú phải thắng gấp mới tránh tai nạn. Chú nổi giận, xúi chồng.
Anh bớt còi mắng nó đi anh.
Phan cười hì hì, rồi bỏ qua. Sống ở thành phố Cửu Kim Sơn, đường hẹp xa đông này, Phan đã quen cái cảnh thiên hạ lái xe cẩu thả, chèn ép, giật giật rồi, nên chẳng nghĩ đến việc bớt còi chửi thề làm gì. Khi đi ngang khu bệnh viện San Francisco General Hospital, Phan chợt xúc động, nhớ đến một người bạn đang thoi thóp chờ chết trong đó. Chàng chắc miệng thở than. Bạn bè lứa tuổi mình theo năm tháng mà rơi rụng lần lần. Năm trước lão Vinh Phát bỏ mạng, năm nay á thì chú Trần quản lý cũng sắp đi đon rồi. Trần Thủ cũng thuộc bang Tiều Châu, làm quản lý tiệm thực phẩm đồ biển, chăm chỉ làm việc cho đến khi té xỉu trở vào bệnh viện thì mới khám phá ra bệnh ung thư cổ họng và gan đã đến thời kỳ trầm trọng. Tuần trước vợ chồng thím ghé thăm, bệnh nhân đã nằm liệt giường, không nói năng ăn uống gì được. Bác sĩ đã phải khoét một lỗ dưới cổ, đút ống cao su thẳng vào bao tử để tiếp tế thức ăn. Hồi tưởng đến hoàn cảnh thảm thương của con bệnh, khiến bùi ngùi phụ họa.
Tội nghiệp chú Trần quá ha anh ha. Sống như vậy á, cả chết nó còn hơn. Mà anh à, chú Trần á, tuy làm quản lý tiệm hải sản, nhưng tự tay chú đâu có sát sanh.